là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nghĩa lộ đưa sản phẩm OCOP vươn xa. Tiếp đó là tấm gương nữ cán bộ tư pháp Trần Thị Lan, cầu nối pháp luật đến với người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tới dự. Năm 2023, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.980 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 228.390 lượt người tham gia, ký cam kết thực hiện các nội quy về bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Qua học tập, quần chúng đã cung cấp 1.690 nguồn tin, trong đó có gần 890 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp làm rõ trên 380 vụ việc, xử lý trên 570 lượt người vi phạm. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đổi mới cơ chế phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, củng cố và duy trì hiệu quả mô hình điển hình tiên tiến đã phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng, trong đó Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng 23 tháng 1, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được tuyên truyền quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản thu nhập, chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, chỉ thị số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự năm 2024. Chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024, đồng thời được cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Thông qua hội nghị, báo cáo viên đã giúp các cấp ủy đoàn thể nắm được nội dung của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy và thông tin thời sự trong nước quốc tế để tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch.
Cùng với các tỉnh miền Bắc, hiện Yên Bái đang bước vào đợt rét đậm rét hại với nền nhiệt phổ biến từ 15 đến 17 độ, vùng cao chỉ 8 đến 10 độ. Trước dự báo nhiệt độ ở vùng cao tiếp tục giảm sâu, công tác phòng chống rét cho học sinh được các trường học đặc biệt quan tâm. Hôm nay nhiệt độ ở Yên Bái vẫn duy trì ở mức thấp kèm với mưa phùn, vùng núi cao rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 10 độ. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng như duy trì sĩ số, các trường học ở Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền vận động phụ huynh chú ý cho con em ăn mặc ấm, không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Các lớp học được đóng kín cửa, tránh gió lùa, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chăn ấm cho học sinh nội trú, bán trú. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã có công điện yêu cầu các sở ngành địa phương kịp thời có các giải pháp phòng chống rét, trong đó chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, đảm bảo sức khỏe, đặc biệt chú ý đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế.
Với sự hỗ trợ tối đa của các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, đặc biệt là thủ tục vay nhanh chóng, nên thời gian qua hoạt động cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng năm 2023, tổng doanh số cho vay đạt gần 10 tỷ đồng với gần 300 lượt học sinh sinh viên được vay vốn. Theo đánh giá của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, các hộ có nợ đều chấp hành tốt việc trả nợ, tổng doanh số thu nợ trong năm đạt 2,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng dư nợ chương trình học sinh sinh viên đạt trên 16 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Triển khai nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại huyện Trấn Yên có 5 xã không đáp ứng các tiêu chí về quy mô sẽ phải tiến hành sáp nhập trong năm 2024. 5 xã của huyện Trấn Yên phải tiến hành sáp nhập bao gồm Đào Thịnh, Việt Thành, Nga Quán, Cường Thịnh và xã Bảo Hưng. Các xã này qua rà soát đối chiếu xét theo tiêu chuẩn thì không đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Theo đó, xã Đào Thịnh sáp nhập với xã Việt Thành, xã Nga Quán sáp nhập với xã Cường Thịnh và xã Bảo Hưng sáp nhập với xã Minh Quân. Phương án sáp nhập sau khi được duyệt, huyện Trấn Yên sẽ xây dựng đề án. Hiện nay các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong năm 2024, được biết Yên Bái sẽ có tổng số 10 xã phải tiến hành sáp nhập, trong đó có xã Duy Lộc và phường Hồng Hà của thành phố Yên Bái, xã Nghĩa Phúc và xã Thanh Lương của thị xã Nghĩa Lộ và xã Yên Bình của huyện Yên Bình. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ xương chậu phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên các bệnh viện ở khu vực miền núi thực hiện ca phẫu thuật vốn thường chỉ được tiến hành ở các trung tâm lớn. Bệnh nhân là nam giới 19 tuổi dân tộc Dao ở huyện vùng cao Trạm Tấu, bị tai nạn ngã từ trên cao, gãy xương cánh tay phải, liệt thần kinh quay và vỡ xương chậu phức tạp. Theo nhận định, việc phẫu thuật hết sức khó khăn, nhiều nguy cơ tổn thương thần kinh đùi, động tĩnh mạch bẹn, thừng tinh và tổn thương niệu đạo bàng quang. Tuy vậy, sau 4 giờ thực hiện ca mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Các chuyên gia của bệnh viện Việt Đức đánh giá rất cao khi theo dõi ca mổ này.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, để phát triển giữ vững và đưa thương hiệu các sản phẩm đạt OCOP vươn xa, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng đầu tư đa dạng kênh quảng bá sản phẩm, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo liên kết chuỗi trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho chủ thể và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Sau khi sản phẩm thịt trâu hun khói, thịt lợn hun khói của thị xã Nghĩa Lộ được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao, các hộ cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm này trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã thay đổi mẫu mã bao bì bắt mắt, đồng thời xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm, kết hợp ứng dụng nền tảng số để mở rộng thị trường, tăng doanh thu bán hàng. Chị Lương Thị Hoàn, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Ngày xưa thì gia đình tôi thì chỉ bán hàng theo cái truyền thống, làm thì khách đến nhà mua. Nhưng mà bây giờ thì có cái điện thoại công nghệ 4.0 thì gia đình cũng quảng bá trên các trang thông tin của các mạng xã hội, như là các trang fanpage của gia đình này, xong là trang Facebook, Zalo, TikTok. Thì cái từ khi mà cung cấp, khi mà bán hàng trên các trang mạng xã hội thì cái lượng thịt cung cấp ra thị trường nó cũng tăng lên rất là cao. Khách trong, không chỉ khách ở trong địa bàn thị xã Nghĩa Lộ biết đến, mà khách từ miền Trung, từ Sài Gòn các thứ cũng biết hết, và có khi thì thịt cũng cung cấp ra cả nước ngoài.
Xác định mục tiêu của sản phẩm OCOP là gia tăng giá trị cho cộng đồng địa phương, trọng tâm là sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Thời gian qua, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về chương trình OCOP, đăng ký tham gia, hoàn thiện, nâng cấp, phát triển các sản phẩm OCOP của xã, đồng thời tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, hướng dẫn chủ thể xây dựng phương án kinh doanh, mô hình sản xuất. Nhờ đó đến nay toàn xã có 3 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao, gồm bưởi, thanh long, ruột đỏ và nhãn. Các sản phẩm này đã phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ở xã Nghĩa Lộ thì có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là cây ăn quả. Và trong những năm trở lại đây thì người dân của xã Nghĩa Lộ thì cũng rất là quan tâm xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là các mô hình phát triển kinh tế từ trồng cây ăn quả. Và đem lại lợi nhuận cho người dân từ 150 triệu đến 300 triệu đồng trên người trên năm.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 18 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó 3 sản phẩm 4 sao, 15 sản phẩm 3 sao. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường hướng dẫn đôn đốc các chủ thể có sản phẩm tham gia đăng ký hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng, trình hội đồng các cấp thẩm định phê duyệt, hướng dẫn chủ thể xây dựng phương án kinh doanh, mô hình sản xuất, hỗ trợ chủ thể tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, ngày hội văn hóa sự kiện của địa phương, từ đó giúp các đơn vị có sản phẩm OCOP tiêu thụ nhiều nhất, mang lại giá trị kinh tế cũng như thương hiệu riêng cho mỗi sản phẩm. Chị Lương Thị Thiết, chủ nhiệm hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi xây dựng cái sản phẩm này thành công thành sản phẩm OCOP thì cái sản phẩm tiêu thụ nó tốt hơn và giá trị sản phẩm nó cũng được nâng cao hơn từ 10 đến 15%, đã góp phần rất là đáng kể cho bà con phát triển kinh tế tại địa phương và môi trường sản xuất của bà con cũng được cải thiện theo hướng an toàn hơn, là sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ.
Hiện trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có một số sản phẩm OCOP thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm như gạo xén cù Mường Lò, cỏ ngọt, bưởi, thịt trâu hun khói, thịt lợn hun khói. Thông qua hình thức này đã góp phần mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu sản phẩm. Đây là tiền đề để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hướng dẫn xây dựng thành công các sản phẩm OCOP trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, 25 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp, trong đó có gần 15 năm đảm nhiệm vai trò công chức tư pháp hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Cũng là từng ấy năm, chị Trần Thị Lan miệt mài gắn bó hết mình với công việc mang nhiều trọng trách này và được người dân biết đến là cán bộ năng nổ, nhiệt tình, luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Bằng những kiến thức pháp luật được học cùng khả năng vận dụng linh hoạt thực tế tại cơ sở, chị Lan đã góp phần đưa công tác tư pháp hộ tịch của phường Yên Thịnh hoạt động có hiệu quả, nề nếp, đúng pháp luật. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ cán bộ tư pháp Trần Thị Lan qua ghi nhận sau.
Tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Kinh tế năm 98, cô sinh viên luật Trần Thị Lan rời quê hương Hải Phòng lên Yên Bái, làm cán bộ tư pháp phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ 9 năm, rồi chuyển về làm chuyên viên tại Tòa án tỉnh Yên Bái. Đến cuối năm 2009, chị được giao nhiệm vụ làm cán bộ tư pháp phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái và gắn bó từ đó đến nay. 25 năm công tác trong ngành, xác định nhiệm vụ của người cán bộ tư pháp là cầu nối để người dân hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, trong mọi công việc, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nghiên cứu trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng hiệu quả cho công tác của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chị Trần Thị Lan, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trải qua các cái như thời kỳ cũng như là nhiều người dân cũng như có các cái những người có những cái trình độ khác nhau, thế cho nên là việc mà để tiếp xúc với người dân thì cũng trước tiên là anh phải có cái lòng nhiệt tình, và cái thứ hai nữa là anh phải hướng dẫn cho công dân để cho người ta dễ hiểu, để người ta thực hiện những cái nhiệm vụ đó. Thế và tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng đối tượng để mình hướng dẫn, và để cho có những người là phải gần như gọi là cầm tay chỉ việc, hoặc là những cái mà có những người ta không thể thực hiện được những cái quyền của họ thì mình phải hướng dẫn cho họ đến nơi đến chốn. Tại thời điểm này thì đã lên cái thời kỳ 4.0, thế cho nên là công việc thì nó cũng sẽ áp lực hơn và nó cũng sẽ nhiều việc hơn. Thế nhưng không phải là vì thế mà chúng tôi không tâm huyết với công việc, và càng lại phải nỗ lực hơn nữa, rồi phải học hỏi kinh nghiệm, rồi cũng như là tất cả mọi những cái việc để phục vụ cho cái công việc của mình.
Không chỉ nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn bởi đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với dân về các hồ sơ quan trọng liên quan đến cá nhân công dân, chị luôn giữ thái độ niềm nở, thân thiện, phục vụ nhiệt tình, giải quyết công việc nhanh chóng, đúng pháp luật. Nhờ vậy, sau nhiều năm làm việc, chị luôn được đảng bộ, chính quyền, bà con nhân dân trong phường tin yêu quý mến. Bà Vũ Thị Chiến, tổ 5 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Chị Lan, chị làm cán bộ đi lâu rồi. Biển chị làm bên tư pháp thì chị cũng tốt và nhã với quần chúng. Thế rồi chị đi làm trước giờ, thế chị làm thì mọi mặt thì chị làm tốt cho nhân dân.
Công tác trên địa bàn phường trung tâm của thành phố với số lượng người dân đông và nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phức tạp. Do vậy, để nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật nhằm hạn chế tranh chấp các hành vi vi phạm xảy ra, hàng năm chị luôn chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường, ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đến từng người dân, góp phần đưa phường Yên Thịnh trở thành phường văn minh đô thị. Chị Trần Thị Lan, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân tôi thì trong cái quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ thì có cái trong đó thì có cái phần về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thế trước tiên thì người dân người ta phải nắm được cái pháp luật thì người ta mới thực hiện được cái pháp luật. Thế vì vậy là hàng năm là chúng tôi cũng có các cái buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, từ mở các cái hội nghị tại ủy ban rồi cũng xuống các cái cơ sở. Dưới cơ sở thì hầu hết là chúng tôi cũng lồng ghép để tuyên truyền trong các cái buổi tuyên truyền đấy, mà nhất là những cái vấn đề đất đai rồi là hộ tịch, những cái mà quyền lợi sát sườn đến người dân thì chúng tôi cũng phải tuyên truyền lại nhiều lần để cho người dân người ta nắm được, người ta thực hiện.
Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ gìn mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chị Lan đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường thành lập các tổ hòa giải. Nhiều năm nay, bằng sự am hiểu pháp luật và kinh nghiệm trong công tác của mình cùng tiêu chí 100 cái lý không bằng một cái tình, chị thường xuyên tham gia cùng các tổ hòa giải từ những vụ việc nhỏ, không để tranh chấp kéo dài và đơn thư khiếu nại vượt cấp. Cũng như sự nhiệt tình trách nhiệm của chị, nên tại phường Yên Thịnh nhiều năm liền tỷ lệ hòa giải thành công các vụ việc luôn đạt trên 90%. Các tệ nạn trộm cắp gây rối cờ bạc gần như vắng bóng tại địa phương. Chị Trần Thị Lan, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngoài cái công tác tuyên truyền ra thì chúng tôi cũng phải thực hiện các cái nhiệm vụ như là hòa giải dưới cơ sở, chúng tôi cũng vẫn phải đi xuống dưới cơ sở để hòa giải, rồi là lắm bắt các cái tình hình ở dưới cơ sở để từ đó mà về mình đã đúc rút ra các cái kinh nghiệm để thực hiện những cái nhiệm vụ của mình ngày càng được tốt hơn. Và trong cái năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã được nhận bằng khen 10 năm của Ủy ban dân tỉnh về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thế và cũng các cái buổi hòa giải hầu hết là chúng tôi là hòa giải thành.
Bà Nguyễn Thị Tân, tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói thêm.
Cán bộ tư pháp của phường ấy cũng tư vấn và giúp đỡ, nói về đồng chí thì là có việc gì đấy thì rất là nhiệt tình. Khi mà chúng tôi hỏi đến thì đồng chí cũng rất là chu đáo chăm lo đến cái công việc hòa giải của tổ tôi và của phường Yên Thịnh. Nói chung tổ nào cũng thế. Khi mà đã có ý kiến lên một cái là cán bộ tư pháp rất là nhiệt tình, chu đáo và giải quyết tận tình đến nơi đến chốn, cũng tìm những cách mà để làm cho tổ dân phố đó, tổ hòa giải đó hòa giải để cho nó thành công.
Với sự tận tụy không quản ngại khó khăn trong công việc, nên những năm qua chị Lan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhận được nhiều giấy khen của các cấp ủy chính quyền. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với chị là chứng kiến sự thay đổi của người dân trong nhận thức và thực thi pháp luật. Đó cũng là động lực để chị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ông Lê Ngọc Quỳnh, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đánh giá.
Với cái tham gia đóng góp của công chức tư pháp của phường, thì cái việc mà hòa giải ở cơ sở địa phương đã tiến hành rất tốt, kể cả là từng bước thường xuyên nắm bắt để kiện toàn lại các tổ hòa giải ở dưới cơ sở khi có sự thay đổi. Từ những cái đó thì cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của phường là cũng được nâng lên rất cao, nhận thức của người dân thì tham gia rất tốt.
Với chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm và trách nhiệm của một người làm tuyên truyền pháp luật, nhiều năm qua chị Trần Thị Lan đã có những đóng góp không nhỏ nâng cao chất lượng công tác tư pháp của phường Yên Thịnh, nhất là hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn, tiếp cận pháp luật theo quy định, góp phần từng bước hiện đại hóa ngành tư pháp nhằm phục vụ tốt nhân dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, sau 3 năm triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở huyện Trấn Yên đã thực sự mang lại niềm hạnh phúc cho giáo viên, học sinh mỗi ngày đến trường. Từ cơ sở vật chất, không gian học tập, chất lượng giảng dạy đến mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè đều có sự đổi thay tích cực, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đối với mỗi học sinh trường tiểu và trung cơ sở số 1 Y Can, huyện Trấn Yên, mỗi ngày đến trường đều là những ngày thú vị bởi trong mỗi tiết học bổ ích đều có sự tương tác thân thiện giữa thầy và trò. Thầy cô nhiệt huyết với các phương pháp giảng dạy, không khô cứng, gò bó. Học sinh hứng thú và đặc biệt không bị áp lực về điểm số. Em Nguyễn Anh Thư, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Y Can, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Cháu cảm thấy là thầy cô và bạn bè luôn luôn chăm sóc và chỉ bảo tận tình những vấn đề mà bọn em thắc mắc. Và các bạn trong lớp em rất là chan hòa, hòa đồng và thân thiện.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Y Can, huyện Trấn Yên có gần 500 học sinh ở 15 lớp học với 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với mục tiêu hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua, nhà trường đã chủ động chọn chủ đề yêu thương, an toàn làm tiêu chí cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Theo đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động học mà chơi, chơi mà học, tạo không khí làm việc, học tập chan hòa, khăng khít giữa giáo viên và học sinh. Cô giáo Trịnh Thị Kim Anh, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Là ngôi nhà thứ hai của các em, bản thân các thầy cô giáo cũng đã nỗ lực cố gắng từng bước để thực hiện cái khẩu hiệu đoàn kết, yêu thương, tình thương, trách nhiệm và thực sự là người mẹ hiền thứ hai của các em.
Hướng đến môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn nên mỗi tiết học trên lớp cũng đã được các thầy cô của nhà trường, tiểu học và trung cơ sở quy mông sáng tạo, tạo nên bầu không khí thân thiện, vui vẻ, không còn căng thẳng áp lực về học tập đối với các em học sinh như trước. Em Hà Thùy Trang, trường tiểu học và trung cơ sở Quy Mông, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Thấy rất là vui và phấn khởi khi mà thầy cô thì rất là gần gũi, bạn bè thì chia sẻ, giúp đỡ nhau và cháu cảm thấy là môi trường càng trở nên xanh sạch đẹp và cháu cảm thấy như là mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.
Cho biết về những đổi thay sau 3 năm xây dựng trường học Hạnh Phúc, cô giáo Nguyễn Thị Lê Hương, trường tiểu học và trung cơ sở Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái sự thay đổi nó đến từng ngày, thầy cô thay đổi, học trò thay đổi. Có thể thấy là những giờ học không chỉ là truyền tải với các em kiến thức, không chỉ là dạy các em các kỹ năng đối với một bài học, mà những giờ học, những giờ chơi ở nhà trường đã thực sự nó thể hiện cái sự gắn bó giữa thầy và trò. Cô cảm thấy tình yêu nghề từ học trò cảm thấy gắn bó với trường lớp của mình hơn bởi cái quang cảnh nhà trường cũng được thay đổi này, mối quan hệ giữa thầy trò trở nên gắn bó hơn.
Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm, các phong trào văn hóa văn nghệ, tham quan bảo tàng tỉnh. Từ đó hình thành và phát triển năng lực cá nhân cho học sinh, giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện. Ông Nguyễn Thái Hà, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Tạo một cái môi trường làm việc cho các thầy cô giáo, cán bộ giáo viên, nhân viên. Thứ hai là đối với các em học sinh thì có gần gũi, yêu thương. Và cái mối quan hệ giữa cô với trò thì ngày càng khăng khít gắn bó. Và đặc biệt hơn nữa trong cái phong trào xây dựng trường học hạnh phúc này ấy, thì mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh, với đồng bào địa phương, với nhân dân là ngày càng được gắn bó khăng khít, để thực sự là một ngôi trường là cán bộ giáo viên nhân viên muốn đến làm việc, học sinh muốn đến học tập.
Huyện Trấn Yên có 46 cơ sở giáo dục với quy mô trên 600 nhóm lớp, trên 18.700 học sinh, gần 1.200 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Từ khi thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng lên. Nhà trường chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học, thực hiện tốt việc cam kết chất lượng giáo dục với phương châm đánh giá đúng thực chất năng lực và vì sự tiến bộ của người học, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh. Việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ, thực chất ở những ngôi trường hạnh phúc tại huyện Trấn Yên đã đáp ứng tốt nhu cầu quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất và tinh thần, trí tuệ của mỗi học sinh. Tùy mỗi trường một cách làm riêng nhưng đều chung một mục tiêu đem lại hạnh phúc cho học sinh và giáo viên, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn trong học đường, làm điểm tựa vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ Tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời, chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31/3/2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, S-Smorer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy